Báo Quân đội Nhân dân điện tử.
Báo Quân đội Nhân dân điện tử.
Quý vị và các đồng chí đang nghe chương trình podcast Tướng lĩnh Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh do phòng biên tập báo điện tử Báo Quân đội Nhân dân thực hiện. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Thượng tướng Trần Văn Quang, nguyên Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Thượng tướng Trần Văn Quang sinh năm 1917 tại làng Kim Khê Trung, Tổng Kim Nguyên, nay là xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng. Thân phụ Thượng tướng Trần Văn Quang là cụ Trần Văn Dung, vẫn gọi là cụ Hàn Dung. Có mấy người con tham gia cách mạng. Người con cả là Trần Văn Tăng, tham gia sáng lập Đảng Tân Việt, một tổ chức cách mạng đầu thế kỷ 20. Người con thứ ba là Trần Văn Cung, là một trong 7 đảng viên đầu tiên của Đảng Cộng sản Đông Dương. Hai anh em Trần Văn Quang, Trần Văn Bành tham gia cách mạng từ rất sớm, bị thực dân Pháp bắt giam ở nhà tù Buôn Ma Thuột trước năm 1945. Nhắc về những cuộc đời và sự nghiệp đầy gian khó nhưng cũng rất đỗi hào hùng của cha mình, ông Trần Văn Bình chia sẻ.
Trải qua cái thời kỳ hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ rất khốc liệt, ba tôi luôn ở chiến trường sóng gió, nói là đầu sóng ngọn gió của cách mạng Việt Nam. Từ tham gia thành ủy viên Sài Gòn Gia Định từ năm 38-39 cùng các đồng chí Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai, Võ Văn Tần, Nguyễn Văn Linh và Lê Duẩn. Sau đó thì tham gia khởi nghĩa Nghệ An, giành chính quyền Nghệ An và chuyển sang quân đội sau cách mạng tháng 8. Thì ba tôi đã giữ những cái trọng trách ở các chiến trường quân khu 4 và sau đó là chính ủy kiêm tư lệnh phân khu Bình Trị Thiên những năm 47-48. Và sau đó ba tôi đã tham gia vào lực lượng quân đội và làm chính ủy của sư đoàn 304, là sư đoàn đại đoàn Vinh Quang, là đại đoàn chủ lực thứ hai của Việt Nam mình ở thời kỳ chống Pháp. Sau đó trải qua những công tác ở các cục chính sách, ở cục địch vận và là cục trưởng của tác chiến, đặc trách tác chiến của chiến dịch Điện Biên Phủ. Sau khi mình lập lại, ba tôi được phong quân hàm thiếu tướng, phó tổng tham mưu trưởng. Sau đại hội đảng lần thứ 3 năm 1960, thì thể theo nguyện vọng của ông, thì Trung ương và Bộ Quốc phòng đã cử ông vào là phụ trách quân sự của Trung ương Cục miền Nam. Ngày đó gọi là chỉ huy trưởng quân sự, nhưng sau đó thì chính chức danh này nó là tư lệnh quân sự miền. Ông đã tham gia Trung ương Cục cùng các đồng chí Võ Văn Kiệt, Nguyễn Văn Linh, vân vân. Sau đó thì ông chuyển ra làm tư lệnh quân khu 4.
Thời chống Mỹ, giữa lúc ông đang là tư lệnh quân khu 4, lại được Bộ Tổng Tư lệnh điều động vượt giới tuyến vào làm tư lệnh kiêm chính ủy quân khu Trị Thiên, cũng vừa thành lập, đồng thời còn giữ chức vụ bí thư quân khu ủy, bí thư khu ủy. Ông nắm trọng trách cao nhất về chính trị lẫn quân sự của quân khu từ năm 1966 đến năm 1973. Thời kỳ Thượng tướng Trần Văn Quang chỉ huy quân khu Trị Thiên, một trong những chiến dịch lớn là cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968. Lúc bấy giờ, Trị Thiên Huế là hướng tấn công chiến lược trọng yếu thứ hai toàn miền Nam, được tổ chức thành hai chiến trường. Từ phía Nam, Quảng Trị trở vào là chiến trường chiến tranh nhân dân địa phương của quân khu Trị Thiên B4. Mặt trận đường 9 B5 là chiến trường tác chiến của quân chủ lực Bộ Tổng Tư lệnh. Tư lệnh Trần Văn Quang lúc ấy mang quân hàm thiếu tướng, nắm quyền chỉ đạo chung toàn quân khu. Riêng cuộc tấn công mục tiêu chính là thành phố Huế đã thành lập một ban chỉ huy trực tiếp. Vào lúc 2 giờ 33 phút ngày 31 tháng 1 năm 1968, pháo binh quân giải phóng đồng loạt bắn phá các mục tiêu của địch, mở đầu cho hai cánh quân ở phía Bắc, Tả Ngạn và phía Nam Hữu Ngạn, sông Hương cùng tấn công đánh chiếm 40 mục tiêu trong và ngoại thành Huế. Gần 2 tháng tác chiến tạo thế, nghi binh và 25 ngày đêm chiếm giữ thành phố Huế Xuân 1968. Quân giải phóng đã chiến đấu quả cảm. Qua cơn choáng váng, quân Mỹ và Việt Nam Cộng hòa đã nhanh chóng tổ chức lại lực lượng, phản kích ác liệt, nhiều vùng giải phóng bị đối phương tái chiếm. Thực tế, chiến trường đã chứng minh là chỉ một thời gian sau đó quân ta đã lấy được thế trận chủ động, giáng cho địch nhiều thất bại liên tiếp trong mùa khô năm 1971-1972, buộc Mỹ phải ký Hiệp định Paris tháng 1 năm 1973, chấp nhận rút quân về nước.
Giai đoạn năm 66-67, chuẩn bị cái cuộc tổng tấn công phở nổi dậy Mậu Thân năm 68, thì bác tôi được Bộ Chính trị và Bộ Quốc phòng quân đội cử vào làm tư lệnh kiêm chính ủy, bí thư khu ủy, bí thư quân khu ủy của quân khu Bình Chỉ Thiên, Chỉ Thiên Huế. Và ông là người đứng mũi trụ sào chỉ đạo cái cuộc tổng tấn công nổi dậy mùa xuân tại Huế. Đó là một cái chiến thắng to lớn, có thể nói là vĩ đại. Cùng với cái việc mà mình giữ thành Huế 25 ngày đêm thì và phối hợp các chiến trường khác ở Nam Bộ, Tây Nguyên và khu Nam, thì bắt buộc Mỹ đã phải xuống thang chấp nhận đàm phán với Việt Nam ở tại hội nghị Paris. Thì coi chúng ta có thể coi như đấy như là một cái vai trò và ý nghĩa của Xuân Mậu Thân, bằng việc là thực hiện được cái lời giáo huấn người chỉ đạo của Bác Hồ là đánh cho Mỹ cút. Như năm 80 thì ông được quay về công tác tại Bộ Quốc phòng và được phong quân hàm thượng tướng, thứ trưởng quốc phòng.
Dù là một vị tướng cấp cao trong quân đội, Thượng tướng Trần Văn Quang cũng là người chồng, người cha và người ông rất đội đáng kính và thương yêu vợ con của mình. Nhắc về những câu chuyện về mẹ và ba, ông Trần Văn Bình dưng dưng chia sẻ.
Ba tôi có thể nói là một người cha, người chồng rất là mẫu mực và là một người ông vô cùng thương yêu các cháu. Và tôi nhớ có một lần là năm 1970-71, khi tôi là lớp 6, lớp 7, khi sơ tán ở trên Trung Hà, thì lần đó ông ở chiến trường ra, ba mẹ tôi lên thăm tôi ở trên trường văn hóa quân đội Nguyễn Văn Trỗi, thì được nghe thầy giáo chủ nhiệm nói rằng là cháu có nhặt một cái tàn thuốc lá lại đi xin lửa châm để hút. Thì ông rất là giận, và cả cái buổi hôm ấy ông lên thăm mình, ông chỉ có giáo huấn về cái chuyện là làm thế nào mà để trở thành con ngoan trò giỏi và không được a dua học theo những cái thói hư tật xấu. Và bản thân ông là một cái người mà trong chiến trường ác liệt như vậy, một ngày hút hai bao thuốc để chỉ đạo trong thời gian ở Bình Chỉ Thiên ấy. Và chỉ vì ông biết được tôi là mon men hút thuốc lá mà ông đã quyết tâm ông bỏ thuốc và có xem đấy như là một tấm gương để mình phải noi theo. Thế thì cái việc giáo dục của ông cũng là một cái bài học cho chúng tôi sau này giáo dưỡng cho các cháu, cho các con của mình. Dù ông là một vị tướng, là một nhà hoạt động cách mạng chuyên nghiệp, xung pha chiến trường, đấu tranh để bảo vệ Tổ quốc, để giải phóng đất nước.
Trở về với cuộc sống đời thường, Thượng tướng Trần Văn Quang được biết đến là một người ông hết mực yêu thương và ủng hộ con đường mà các cháu mình đang lựa chọn. Cháu nội của ông là hai nghệ sĩ trẻ Trần Lê Bảo Quyên, Trần Lê Quang Tiến. Nghệ sĩ Trần Lê Bảo Quyên kể lại, năm cô 4 tuổi, mẹ góp tiền mua cho con một cây đàn piano. Cây đàn thời điểm đó có giá trị rất lớn. Biết con dâu vất vả, ông nội đã bày tỏ, con mua đàn hết bao nhiêu thì cho ba góp với. Ông đã đưa toàn bộ số tiền nghỉ hưu theo chế độ mua thêm một cây đàn piano 3 chân dành tặng người cháu gái của mình.
Thì ông cũng là cái người mà quan tâm đến nguyện vọng của các con, các cháu. Và các cháu sau này là những người mà hoạt động nghệ thuật, đi học âm nhạc cổ điển. Thì đấy là một cái lĩnh vực mà khác xa lĩnh vực quân sự của ông. Nhưng mà ông hoàn toàn ủng hộ. Ông hoàn toàn và ông cũng có những cái hỗ trợ giúp đỡ rất là nhỏ. Ví dụ như là ông nói rằng là tiền lương hưu của ông tiết kiệm được. Ông góp phần để cho cùng ba mẹ các cháu để mua những cái đàn cho các cháu học. Thì đó là những cái mối quan tâm từ những quan tâm rất nhỏ nhặt cho đến những cái ảnh hưởng sâu sắc cái cuộc đời của các con, các cháu sau này.
Ngót trăm tuổi, gần 80 năm tuổi đảng, Thượng tướng Trần Văn Quang đã chọn đời hiến dâng cho sự nghiệp cách mạng, tấm huân chương sao vàng và nhiều huân huy chương khác mà đảng, nhà nước trao tặng cho ông. Đặc biệt, ông là người được bầu đi dự 8 kỳ đại hội liên tiếp của đảng, từ khóa 2 đến khóa 9, đã nói lên công trạng, uy tín và tài đức của ông. Đến đây, chương trình podcast kỳ này xin được khép lại tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại.